và tạp chí thể thao hàng tuần. Đặc biệt là với những diễn biến của Euro và hôm nay, chúng tôi cũng thêm một cái sự kiện nữa cũng đang thu hút được rất là nhiều người hâm mộ theo dõi, đó là giải Wimbledon. Tuy nhiên chúng ta sẽ đến với giải đấu này sau, và như thường lệ chúng tôi xin chào đón sự trở lại của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị khán thính giả của SBS Radio.
Vâng, trong thời gian trước thì khi mà chúng ta nói đến câu chuyện về trái bóng tròn tại Euro năm nay đó, thì anh cũng có nhận định rằng là các cái giai đoạn vòng bảng nó chưa thể nào đánh dấu được cái gì nổi bật của các đội bóng lớn, chưa thể nói được điều gì cả. Và rõ ràng chúng ta đã thấy được những cái điều như vậy. Tuy nhiên khi mà bước vào vòng tứ kết thì chúng ta đã thấy được điều này, phải không thưa bình luận viên Việt Hoàng?
Vâng, và chúng ta đã kết thúc cái vòng tứ kết và đã nhận ra được các khuôn mặt để vào vòng bán kết. Theo dõi bốn cái trận tứ kết thì có thể thấy rằng là các cái trận đấu diễn ra rất là quyết liệt, và đặc biệt là hai cái trận đấu mà phải dùng đến cái loạt sút luân lưu 11m để kết thúc, đó chính là trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Ba Lan hòa với tỷ số là 1-1, và trận đấu giữa Đức và Ý là hòa cũng hòa với tỷ số 1-1. Thì trong những cái gương mặt ở vòng tứ kết thì chúng ta có thể thấy rằng là ngoại trừ hai cái đại diện có thể nói là bất ngờ là Wales và Iceland, có lẽ trước khi cái giải đấu này diễn ra thì không ai nghĩ họ đi sâu đến thế này, thì những đội bóng còn lại là những các đội bóng lớn như là Bồ Đào Nha, như là Bỉ, như là Ý và Pháp, thì tất cả những cái đội bóng này thì theo tôi nghĩ là ở vòng loại họ thi đấu cũng không có gì đặc sắc cả và cũng không có gì nổi bật. Như là Bồ Đào Nha thì đấu rất là kém cỏi và họ chỉ lọt vào vòng sau vòng loại trực tiếp nhờ là cái đội bóng thứ ba xuất sắc cũng được lọt vào vòng thi đấu loại trực tiếp. Còn Ý thì ngay thậm chí là ở vòng bảng cái trận đấu cuối cùng thì họ để thua Ireland, mặc dù là trong cái trận đấu ở vòng loại trực tiếp thì họ thắng Tây Ban Nha rất là hay. Thế nhưng có thể thấy rằng là những cái gương mặt mà vào được đến vòng tứ kết thì ngoại trừ Đức là đội bóng mà có thể nói là thi đấu khá là nhàn hạ và cũng không đến nỗi quá gì hoa mỹ. Những đội bóng còn lại thì có thể nói là thi đấu khá chất vật ở vòng bảng, và tôi nghĩ thì phải đến vòng loại trực tiếp, tức là vòng tứ kết và vòng bán kết thì họ sẽ thể hiện hết được các cái phẩm chất của mình.
Vâng, và chúng ta thấy rồi, ở cái vòng tứ kết chúng ta thấy được cái sự may mắn nó cũng mang lại những cái điều nhất định cho các đội bóng. Và ví dụ như là đội tuyển Bồ Đào Nha, chúng ta biết rằng là họ lập nên một cái kỷ lục mà bây giờ nhiều người nói về họ, đó là chỉ biết đến các trận hòa trong 90 phút chính thôi, còn đâu là chiến thắng là từ may mắn mà ra thôi. Tuy nhiên, theo anh đó, Bồ Đào Nha với cái quyền vào đến bán kết rồi, liệu rằng cái may mắn hay là thế trận, điều gì là điều mà đội tuyển Bồ Đào Nha cần để mà có thể đi sâu hơn, mà hy vọng rằng là họ sẽ gặp đội bóng ở trận đấu cuối cùng, rất có thể là đội tuyển Đức. Anh nghĩ như thế nào?
Vâng, trước hết là bước cái vào trong cái giải đấu này thì Bồ Đào Nha có 3 cái trận hòa vòng bảng, tức là họ là đội bóng thứ ba xuất sắc và được vào vòng loại trực tiếp. Đến cái vòng loại trực tiếp đầu tiên thì họ gặp Croatia và họ chỉ thắng Croatia nhờ một cái bàn thắng vàng ở trong cái hiệp phụ đấu bù giờ. Và tiếp đến thì trong cái trận gặp tứ kết gặp Ba Lan thì họ cũng hòa 1-1 và phải nhờ đến loạt sút luân lưu thì mới giành được chiến thắng trước Ba Lan. Thì có thể nói Bồ Đào Nha năm nay thi đấu không hay nhưng lại rất may. Thì theo nói dường như là có vẻ như là số phận đang mỉm cười với Bồ Đào Nha. Thì ở cái giải Euro lần này, với việc vào vòng bán kết thì Bồ Đào Nha đã, trong 5 cái giải Euro gần đây nhất thì Bồ Đào Nha đã vào bán kết tới 4 lần. Thế nhưng mà trong 3 lần trước thì họ lại thi đấu rất là hay. Trong đội hình của họ có những ngôi sao. Trước thì chúng ta có biết đến những cái gương mặt nổi tiếng như là Rui Costa hay là Luis Figo, thế hệ vàng của bóng đá Bồ Đào Nha. Thế nhưng mặc dù họ thi đấu rất là hay thì nhưng vào đến những cái trận bán kết hoặc những cái trận đấu quyết định thì thông thường họ lại thiếu may mắn. Thế nhưng ở cái giải đấu này, mặc dù trong đội hình của Bồ Đào Nha có những ngôi sao như là Nani hay Ronaldo, thế nhưng những ngôi sao này thực sự thì cũng chưa thực sự tỏa sáng được ở giải đấu này, và Bồ Đào Nha dường như là rất là may mắn. Nói về cái trận bán kết thì Bồ Đào Nha sẽ được gặp đội tuyển xứ Wales, là đội bóng mà cũng gặp may mắn không kém. Thì theo tôi nghĩ đây là một cái trận đấu rất khó đoán. Thế nhưng mà về trên lý thuyết thì đội tuyển Bồ Đào Nha có những cái gương mặt và đội hình tốt hơn hẳn, và theo tôi nghĩ dường như số phận đang mỉm cười hơn với Bồ Đào Nha, và có lẽ Bồ Đào Nha sẽ lọt vào trận chung kết.
Vâng, như vậy là chúng ta chờ đợi một cái chút gì đó may mắn đôi chút, biết đâu đó cái may mắn lại mang Bồ Đào Nha đến ngôi vô địch năm nay cũng chưa biết chừng. Tuy nhiên hãy chờ xem là họ sẽ thi đấu như thế nào ở trận bán kết đã. Bình luận viên Việt Hoàng cũng vừa mới nói đến xứ Wales và Iceland, đây là hai đội bóng rất bất ngờ mà từ trước khi giải đấu bắt đầu thì không có ai tưởng tượng nổi là họ có thể đi sâu đến mức độ như thế này. Tuy nhiên chắc chắn rằng là những gì mà họ thể hiện trên sân đấu nó cũng có nguyên nhân của nó, và nó tạo ra cái kết quả như ngày hôm nay họ đi vào những trận đấu cuối cùng của Euro. Vậy thì theo anh, yếu tố nào mang lại thành công cho xứ Wales và Iceland?
Trước hết nói về cái điểm chung giữa xứ Wales và Iceland thì tôi muốn nói một chút, tức là bước vào giải đấu này, nếu như quý vị khán giả và anh Xuân Ngọc còn nhớ, cách đây khoảng độ 4 tuần khi chúng ta nói về các cái gương mặt của châu Âu thì tôi có nói rằng là có những cái gương mặt sáng giá giành chức vô địch, có những cái gương mặt mà có thể có khả năng giành chức vô địch, và đặc biệt là có những cái gương mặt mà có thể gây bất ngờ. Thì những đội bóng vào đến vòng tứ kết và bán kết thì ngoại trừ Iceland, những đội bóng còn lại thì đều là những đội bóng mà tôi đã dự đoán là có khả năng giành chức vô địch và có khả năng gây bất ngờ, và Wales là một trong những đội bóng đó. Và quay trở lại về phong độ của Iceland và Wales thì trên lý thuyết mà nói thì thực sự hai đội bóng này có đội hình ở mức trung bình của giải đấu Euro. Họ không có các ngôi sao thực sự tỏa sáng, ngoại trừ Wales thì có Gareth Bale hiện giờ đang thi đấu cho Real Madrid. Thế nhưng nhìn lại đội hình của xứ Wales thì chúng ta có thể thấy rằng những cái cầu thủ của họ mặc dù thi đấu ở giải bóng đá Ngoại hạng Anh nhưng họ chỉ thi đấu ở các câu lạc bộ mang cấp trung bình, ngoại trừ Aaron Ramsey thi đấu cho Arsenal. Còn về Iceland thì thực sự là đây là một đội bóng mà thậm chí một số cái cầu thủ của họ không còn phải là cầu thủ chuyên nghiệp. Thế nhưng điểm chung của xứ Wales và Iceland, cái điều mà làm nên được kỳ tích mà họ lọt được vào đến vòng tứ kết và bán kết thì theo tôi nghĩ là dựa trên mấy yếu tố. Yếu tố đầu tiên theo tôi nghĩ là họ dựa trên một cái lối chơi mang tính tập thể rất cao. Cái điều thứ hai nữa mà tôi nghĩ đã giúp cho hai đội tuyển này đi được xa đó là cái tính kỷ luật chiến thuật rất là cao. Tất cả 11 cầu thủ dù họ có là sao hay không đều tuân thủ ý thức chiến thuật rất là tốt, và với lối chơi phòng ngự phản công thì cái tính kỷ luật cao là rất quan trọng, bởi vì nếu mà chỉ để thua một bàn thắng trước thôi, lúc này đội bóng của họ phải dồn lên tấn công và để gỡ hòa, và lại càng để rất là nhiều khoảng trống để cho đối phương khai thác. Và điểm thứ ba theo tôi nghĩ là điểm quan trọng nhất, tức là mỗi một khi ra sân thì 11 cầu thủ của họ đều thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, và đây chính là cái điểm mà theo tôi nghĩ một số đội bóng không có được, ví dụ như là đội tuyển Anh. Nếu như trong cái trận đấu ở vòng bảng đội tuyển Anh thắng đội tuyển xứ Wales với tỷ số là 2-1 thì sau trận đấu đó thì rất là nhiều báo chí của Anh có chế giễu cầu thủ xứ Wales, tức là cầu thủ nào ở trong đội bóng nào thi đấu với niềm tự hào lớn hơn. Thế nhưng mà tới thời điểm này thì theo tôi nghĩ báo chí Anh đã có một cái cú hố rất là lớn, vì thực sự các cái cầu thủ xứ Wales mới là những người mà thi đấu với niềm tự hào vì màu cờ sắc áo hơn các cầu thủ của đội tuyển Anh.
Đó là những cái câu chuyện liên quan đến xứ Wales và Iceland. Tất nhiên trong giải đấu năm nay chúng ta không thể quên được những thông tin đầy thú vị, những chi tiết rất là bất ngờ và thú vị, và chắc chắn ngay bây giờ thì bình luận viên Việt Hoàng sẽ bật mí đến thính giả, đúng không ạ?
Vâng, thì trước hết tôi luôn bật mí luôn một chút về cái đội tuyển xứ Wales. Với việc vào vòng bán kết của giải Euro lần này thì có thể nói đây là cái kỳ tích lớn nhất trong lịch sử bóng đá của xứ Wales, khi mà lần đầu tiên họ lọt được vào bán kết cùng một giải đấu lớn, và sau 58 năm cái trận đấu đầu tiên khi mà họ thắng Slovakia với tỷ số là 2-1 thì cũng là trận thắng đầu tiên của họ trong một cái giải đấu lớn. Thì có thể nói là đây là một cái kỳ tích rất là lớn của xứ Wales, và cựu cầu thủ của đội tuyển xứ Wales là Ryan Giggs còn nói rằng là cái chiến tích mà các cầu thủ xứ Wales lập được là một niềm tự hào rất là lớn, và theo tôi nghĩ nó sẽ là một cú hích về tinh thần và giúp nhiều các cái bạn trẻ ở xứ Wales sẽ tham gia bóng đá, chơi bóng đá nhiều hơn. Và vào cái trận tứ kết mà rất là hay và gay cấn đó là Đức và Ý, thì xung quanh cái trận đấu này thì có rất là nhiều các cái thông tin thú vị trước khi diễn ra trận đấu. Thông tin thứ nhất đó là ở trong các cái giải đấu lớn kể từ năm 1982 tới nay thì đội tuyển Đức chưa bao giờ thắng được đội tuyển Ý, và sau 8 lần gặp nhau thì đây có thể nói là một cái dớp đội tuyển Đức rất là lớn. Một cái thông tin thú vị thứ hai tức là trong tất cả các lần đá luân lưu kể từ năm 1982 trở lại đây thì đội tuyển Đức đều giành chiến thắng, và kể từ năm 1982 tới nay thì có họ sút 21 quả đá phạt luân lưu 11m thì họ đều sút thành công 21 quả, tức là họ chưa sút trượt một quả 11m nào. Thì đây có thể nói là những cái thông tin thú vị, rất là thú vị khi mà chúng ta đã biết rồi cái trận đấu tứ kết rất là hay diễn ra giữa đội tuyển Đức và đội tuyển Ý kết thúc với tỷ số là 1-1 và phải phân thắng bại bằng loạt sút penalty.
Vâng, và trong cái loạt sút penalty này thì tôi cũng thấy là hiếm có lắm có cái loạt sút penalty nào mà cả hai đội thi nhau sút trượt, sút hỏng, sút vào xà ngang cột dọc. Đây cũng là một cái điểm rất là đáng chú ý và đặc biệt của cái giải năm nay và đặc biệt của cái trận đấu này. Tuy nhiên có lẽ như là cỗ xe tăng Đức họ rắn hơn, họ vững hơn cho nên là họ đã giành chiến thắng ở cái loạt penalty. Và tất nhiên rồi, đội tuyển Đức luôn luôn là như vậy, và chúng ta sẽ chờ xem họ sẽ bước vào trận chung kết như thế nào. Tôi thì tôi nghĩ là Đức sẽ bước vào trận chung kết của giải đấu này mà thôi, khó có bất ngờ nào có thể xảy ra lắm. Tuy nhiên, chúng ta cũng dự đoán một chút về bán kết được không, bình luận viên Việt Hoàng?
Vâng, theo tôi nghĩ thì đội tuyển Đức sẽ gần như sẽ giành một suất để vào vòng chung kết. Thế còn ở trận bán kết thứ hai giữa đội tuyển Bồ Đào Nha và đội tuyển Wales thì có thể nói về mặt lý thuyết mà nói thì hai đội bóng này rất là cân bằng, rất khó dự đoán bởi vì hiện giờ Bồ Đào Nha thì thi đấu không thực sự khởi sắc, thế nhưng mà họ dường như lại có may mắn mỉm cười với họ. Thế còn về xứ Wales thì hiện giờ đang thi đấu rất là khởi sắc và đặc biệt là có phong độ rất là cao. Thế nhưng mà điều mà khiến cho đội tuyển xứ Wales sẽ gặp khó khăn rất là nhiều trong cái trận gặp đội tuyển Bồ Đào Nha sắp tới đó là hai cái cầu thủ trụ cột của họ đã phải lĩnh hai thẻ vàng ở cái trận đấu tứ kết và họ sẽ phải nghỉ trong cái trận đấu bán kết gặp Bồ Đào Nha. Đó là hậu vệ Ben Davies và tiền vệ Aaron Ramsey. Theo tôi nghĩ Ben Davies thì có thể thay thế được bởi vì đội tuyển xứ Wales cũng có một trung vệ khác khá là hay, đó là Colin của West Ham. Thế nhưng cái vị trí của Aaron Ramsey thì theo tôi nghĩ là khó có thể thay thế được bởi vì đội tuyển xứ Wales thi đấu với đội hình là 5-4-1. Ở hàng tiền vệ của xứ Wales, Aaron Ramsey là người làm bóng và với cái việc mà thi đấu phòng ngự phản công thì cái người mà có những cái cú chuyền quyết định lên tuyến trên là rất là quan trọng và người đó ở trong đội tuyển xứ Wales không ai khác chính là Aaron Ramsey. Và Aaron Ramsey được bầu chọn là cầu thủ hay nhất trong cái trận đấu mà xứ Wales giành chiến thắng 3-1 trước Bỉ để vào trận bán kết. Thì chính vì đó, lẽ đó mà theo tôi nghĩ cái việc mà thiếu Aaron Ramsey sẽ là một thiệt thòi rất lớn đối với đội tuyển xứ Wales. Và qua đó thì theo tôi nghĩ Bồ Đào Nha sẽ giành chiếc vé còn lại để dự trận chung kết.
Vâng, tôi cũng đồng tình với bình luận viên Việt Hoàng ở điểm này. Bởi vì tuyến giữa nếu mà của xứ Wales không bảo đảm được thì cũng rất nguy hiểm bởi vì chúng ta biết rồi các tiền vệ của Bồ Đào Nha họ chơi rất là tốt. Đặc biệt nếu như mà Nani lùi về một chút tạo điều kiện để cho Ronaldo nhỉnh lên dễ dàng có bóng thì chắc chắn nó sẽ gây ra rất là nhiều nguy hiểm. Và chúng ta biết rồi đội tuyển Bồ Đào Nha với lối chơi tôi nghĩ là khác. Có vẻ như là khắc tinh của xứ Wales khi mà họ sẽ chơi với cái kiểu đập ban ngắn, chơi thiên về kỹ thuật, các đường chuyền ngắn và trung bình hơn. Trong khi xứ Wales thì lối bóng đá Anh chúng ta thấy rồi, nó rất kỵ giờ với nhau. Và tôi cũng tin tưởng rằng là Bồ Đào Nha sẽ có một vé trong trận chung kết của mùa giải năm nay. Vâng, đó là những cái diễn biến của Euro 2016 mà chúng ta hy vọng rằng sẽ được chứng kiến trong những trận đấu cuối cùng thật là hấp dẫn và chắc chắn quý vị cũng sẽ đồng hành với chúng tôi. Chúng ta cũng không thể quên được rằng là song song với giải đấu bóng đá tại châu Âu này thì ngay tại nước Anh thôi, một giải quần vợt vốn từ lâu nay đã trở thành truyền thống của nước Anh rồi, Wimbledon, cũng diễn ra rất là hấp dẫn và cũng mới có một cái bất ngờ rất lớn, phải không bình luận viên Việt Hoàng?
Vâng, song song với giải Euro diễn ra thì ở Anh cũng diễn ra một cái giải đấu lớn không khác, đó chính là giải quần vợt Wimbledon như anh Ngọc vừa nhắc tới. Thì giải Wimbledon hiện giờ đang bước sang đến vòng 3 và vòng 4. Thì ở vòng 3 có một cái bất ngờ có thể nói là xảy ra và cái bất ngờ đó hơi khác, đó là việc mà đương kim vô địch là Djokovic đã bị tay vợt người Mỹ đó là Sam Querrey hạ ở trong vòng 3 với tỷ số là 3-1, với các tỷ số cụ thể là 7-6, 6-1, 3-6 và 7-6. Thì cái trận đấu này diễn ra trong vòng 2 ngày. Trong cái ngày đầu tiên khi diễn ra thì Djokovic đã để thua hai set trắng với tỷ số là 7-6 và 6-1. Thì có thể nói là ở trong cái set đấu thứ hai, sau khi để thua cái set đấu đầu tiên trước Sam Querrey, thì ở cái set đấu thứ hai thì Djokovic dường như có thể nói là rất bị choáng khi mà Sam Querrey có những cái quả phát có thể nói là thân sầu mà Djokovic không thể nào chống đỡ được và dường như là Djokovic bó tay với lối chơi của Sam Querrey bởi vì Sam Querrey thi đấu quá hay. Thế nhưng dường như là số phận đã mỉm cười với Djokovic khi mà ông trời đã đổ cơn mưa và trận đấu đã buộc phải tạm hoãn. Thì có thể nói Djokovic nếu như thi đấu tiếp thì có lẽ đã thua ngay lập tức rồi. Thế nhưng mà anh đã có thời gian để phục hồi sau cơn mưa và anh có một đêm để nói chuyện với cả ban huấn luyện của mình. Djokovic vẫn có sự hậu thuẫn của cái huấn luyện viên tài ba đó là Bruce Bitter, người mà đã giúp anh đạt được rất là nhiều các cái Grand Slam. Thì nhờ có sự hỗ trợ của ban huấn luyện của mình thì trong khi mà ở ngày đầu thứ hai khi mà Djokovic là gặp lại Sam Querrey để tiếp tục thi đấu trận đấu này thì Djokovic đã gỡ hòa được một set với tỷ số là 6-3. Thế nhưng mà số phận đã lại không mỉm cười với Djokovic ở cái ngày đầu thứ hai khi mà Sam Querrey đã thi đấu có thể nói là rất là hay và anh đã giành chiến thắng với tỷ số là 7-6 ở set thứ tư và buộc Djokovic đã phải bị loại ở cái giải đấu mà anh hy vọng sẽ giành chiến thắng để giành được 4 cái giải Grand Slam lớn nhất trong năm nay, nhưng điều đó đã không thành sự thực.
Vâng, và sau cái trận đấu này thì trong cuộc phỏng vấn Djokovic cũng nhận rằng là anh không có được cái phong độ tốt nhất khi mà cái thể lực nó không bảo đảm. theo bình luận viên Việt Hoàng thì nó còn ẩn chứa những cái điều gì mà chúng ta có thể nghĩ tới không?
Vâng, có một chuyện rất là hay là như thế này, cái trả lời phỏng vấn của Djokovic sau cái trận thua, và đặc biệt là cái cách hành xử của Djokovic sau cái trận thua, thì có thể nói là các cái vận động viên của Australia phải học rất là nhiều. Trước hết là mặc dù để thua, thế nhưng Djokovic khi mà rời sân vẫn đã dừng lại để ký tặng các cái cổ động viên của mình. Mặc dù lúc này anh rất là thất vọng, thế nhưng mà anh vẫn bình tĩnh để làm cái việc mà theo tôi nghĩ là các cái vận động viên, nhiều người sau khi mà để thua thì họ đã ngay lập tức đi thẳng vào phòng thay đồ. Thì đây là một cái cử chỉ rất đẹp. Việc thứ hai, tức là trong cái cuộc trả lời phỏng vấn sau cái trận thua này, thì Djokovic còn nói luôn với cả các cái báo chí và các cái phóng viên rằng là tôi không muốn các anh nói nhiều tới cái thất bại của tôi, và đừng hỏi tôi nguyên nhân tại sao tôi thất bại, bởi vì cái phong độ của cái đối thủ của tôi ngày hôm nay là quá tốt, và tôi không muốn đưa ra một cái lý do cho việc là tôi để thua mà cái đối thủ của tôi ngày hôm nay là thi đấu quá tuyệt vời. Có lẽ có thể nhiều người cho rằng là Djokovic đã bị chấn thương, anh che giấu một chấn thương, có thể anh bị cúm, anh không đạt được phong độ tốt nhất. Thế nhưng mà Djokovic trong cái cuộc trả lời phỏng vấn có nói rằng là anh không muốn nói bất cứ một điều gì cả, và anh để thua bởi vì không đạt được 100% phong độ của mình, và đặc biệt là đối thủ của anh Sam Querrey xứng đáng giành chiến thắng, bởi vì Sam Querrey thi đấu quá hay, không ai có thể thắng mãi được, và mỗi khi thua thì họ vẫn thể hiện được cái bản lĩnh của một nhà vô địch. Chính cái điều này theo tôi nghĩ các tay vợt của Úc cần phải học hỏi rất là nhiều, khi mà những cái tay vợt trẻ của Úc như là Kyrgios hay là Benatomic thì trong cái vòng 1, vòng 2, vòng 3 của giải Wimbledon thì lên mặt sau của các báo lá cải rất là nhiều, khi mà họ liên tục đã bị chỉ trích và đặc biệt là bị phạt vì sử dụng các cái ngôn ngữ không hay trên sân thi đấu, và đặc biệt là Kyrgios lại một lần nữa có hục hặc với các phóng viên trong cái cuộc trả lời phỏng vấn sau trận đấu. Thì theo tôi nghĩ tài thì có, thế nhưng mà tật đối với các vận động viên trẻ của Úc thì cũng khá là nhiều. Họ cần phải học hỏi hơn rất là nhiều các cái tay vợt tần anh trước như là Djokovic hay là Federer, Nadal.
Vâng, và tới đây thì tạp chí thể thao tuần này cũng xin được khép lại. Cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã đồng hành với chúng tôi.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị khán thính giả của SBS Radio.